Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 19 tháng 8, năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Giáo hội Công giáo Peru trước tình trạng bất ổn của đất nước. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình." Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Anh chị em thân mến, thời xưa, hoàng đế Julian của Roma thấy người Công giáo gây được ảnh hưởng lớn trong dân. Người ta theo đạo nhiều mà không theo hoàng đế, mặc dù ông có uy quyền tuyệt đối, sinh sát nắm trong tay. Ông ra lệnh làm việc bác ái hơn người Công giáo vì ông có nhiều phương tiện hơn, nhưng không kết quả vì thiếu tình thương. Từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rằng các thầy rabbi Do Thái thời xưa hay tranh luận về điều răn lớn, điều răn nhỏ mà không bàn tới việc phải thi hành bác ái mới là điều cần thiết. Ở đây trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói cho các ông biết cả hai điều răn mến Chúa và yêu người đều quan trọng bằng nhau. Tất cả luật đều tập trung vào hai giới răn đứng đầu này. Việc Chúa Giêsu đặt luật yêu mến tha nhân liên kết với luật mến Chúa là để nhấn mạnh ý nghĩa bất khả phân ly giữa luật mến Chúa và yêu người. Như thế, một khi đã có lòng mến Chúa thì phải có đức yêu người, nếu không như vậy thì lòng mến Chúa chỉ là giả dối. Ngược lại, khi đã có lòng yêu thương anh chị em thì tất nhiên cũng phải có lòng yêu Chúa trên hết mọi sự. Nếu không thì lòng yêu thương anh chị em của mình cũng chỉ là ích kỷ, vụ lợi. một nhà tư tưởng đã chia sẻ cho chúng ta một kinh nghiệm gặp gỡ Chúa quý báu như sau. Tôi tìm kiếm linh hồn tôi, nhưng tôi không thấy. Tôi tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng người ở ngoài tầm tay tôi. Tôi tìm kiếm anh em, và tôi gặp được cả ba. Quả thật, yêu người là yêu Chúa. Gặp được anh chị em mình chính là gặp được Chúa vậy. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống yêu thương tất cả mọi người như chính Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù buồn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương. Này con biết nhờ
yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn cấm ghét ghen. Yêu thương gọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ý chí. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.
Yêu thương là điều thật mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin New Orleans, Hoa Kỳ. Giáo hội Tin Lành Lutero phê chuẩn một hiệp ước với Giáo hội Công giáo. Gần 500 năm sau khi Martin Luther treo 95 luận đề của mình lên cửa nhà thờ của lâu đài Wittenberg, giờ đây Giáo hội Lutero lớn nhất Hoa Kỳ đã thông qua một tuyên bố công nhận rằng không còn vấn đề chia rẽ nào nữa về nhiều quan điểm của Giáo hội Công giáo Roma. Tuyên bố cương lĩnh: Hội thánh, sứ vụ và bí tích thánh thể đã được 931 trên 9 nghị viên Giáo hội Tin lành Lutero Hoa Kỳ phê chuẩn trong một đại hội đồng toàn liên hội năm 2016, được tổ chức hồi tuần qua tại trung tâm hội nghị Morian and Ernest ở thành phố New Orleans. Trong một thông cáo phát hành sau cuộc bỏ phiếu hôm 10 tháng 8 vừa qua, bà Elizabeth A. Eaton, giám mục chủ tịch của Giáo hội Tin lành Lutero Hoa Kỳ, gọi đây là một tuyên bố mang tính lịch sử. Mặc dù chúng tôi chưa bước đi, nhưng chúng tôi tuyên bố rằng, thực tế, chúng tôi đã đứng trên con đường dẫn đến sự hiệp nhất. Bà Eaton cho biết thêm, tuyên bố này giúp chúng tôi nhận ra tròn đầy hơn về sự hiệp nhất trong Chúa Kitô giữa chúng tôi với bên đối tác của chúng tôi là Giáo hội Công giáo. Nhưng nó cũng giúp làm vững mạnh thêm lời cam kết của chúng tôi về mong muốn hiệp nhất với tất cả các Kitô hữu. Tuyên bố này được đưa ra nhân dịp các giáo hội Lutero và Công giáo chuẩn bị khởi động kỷ niệm 500 năm xảy ra cuộc cải cách tôn giáo. Luther đã phát động cuộc cải cách này vào ngày 31 tháng 10 năm 1517, khi ông đóng đinh treo 95 luận đề lên cửa nhà thờ ở Wittenberg, Đức Quốc. Tập luận đề đó bao gồm 95 câu hỏi và mệnh đề mà ông muốn tranh luận với Giáo hội Công giáo. Đáng chú ý nhất trong tuyên bố cương lĩnh năm 2016 này là 32 điểm đồng thuận giữa giáo hội Tin lành Lutero và Công giáo về việc không còn có sự dị biệt chia rẽ nào trong vấn đề hội thánh, sứ vụ và bí tích thánh thể. Những điểm này trước đây cũng đã được Ủy ban Đại kết và Liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ khẳng định. Tuyên bố này cũng chỉ đưa ra những điểm dị biệt còn tồn tại giữa hai giáo hội và các bước tiếp theo trong việc xử lý chúng. Bà Eaton cũng đề cập đến các thỏa thuận trước đây mà Giáo hội Công giáo và Giáo hội Tin lành Lutero Hoa Kỳ đã đạt được, cũng như tuyên bố chung về giáo lý phản biện năm 1999. Hồi năm 2013, Vatican và Liên đoàn Lutero Thế giới đã phát hành một văn kiện chung với nhan đề Từ xung đột đến hiệp nhất, tập chú vào các tiến bộ mà cuộc đối thoại giữa Lutero và Công giáo đã đạt được trong 50 năm gần đây, hơn là việc đề cập đến cuộc xung đột hàng thế kỷ vừa qua. Rồi cuối tháng 11 năm ngoái, Đức Chúa Hoàng Francisco đã gây tranh cãi khi Ngài dường như muốn đề nghị cho người Lutero có thể rước lễ trong Giáo hội Công giáo. Đức Chúa Hoàng Francisco cũng có kế hoạch đến thăm Thụy Điển vào ngày 31 tháng 10 năm nay để chủ trì một sự kiện chung với Giáo hội Lutero. Giáo hội Tin lành Lutero Hoa Kỳ là một trong 10 giáo hội tin lành lớn nhất tại nước này, với hơn 3.7 triệu thành viên trên khắp 50 tiểu bang và vùng Caribbean. Tin Bangladesh. Các giám mục Bangladesh lên án vụ sát hại giáo sĩ Hồi giáo và trợ lý tại New York. Ngày 13 tháng 8 vừa qua, một giáo sĩ Hồi giáo và trợ lý của ông, cả hai đều là người Bangladesh, đã bị bắn chết tại New York. Sau buổi cầu nguyện buổi chiều, hai người đã bị bắn vào đầu ở cự ly rất gần khi đi ngang qua Ozone Park ở quận Queens. Vị giáo sĩ Hồi giáo tên là Maulana Alauddin Akonchi, 55 tuổi, và người phụ tá là Tarauddin, 64 tuổi, ăn mặc theo kiểu Hồi giáo khi bị bắn. Bên cạnh đó, Akonchi mang theo trong mình 1.000 Mỹ Kim. Số tiền này không bị lấy đi. Hai chi tiết này khiến báo chí tại Bangladesh đồn đoán là hai người đã bị giết vì niềm tin Hồi giáo của họ. Hôm 14 tháng 8 vừa qua, cảnh sát New York bắt giữ một nghi can trong vụ giết người này, tên là Oscar Morel, 35 tuổi, cư ngụ tại Brooklyn. Các báo cáo cho biết, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng lục và một số quần áo tương tự như trong video thu được tại hiện trường. Động cơ của vụ giết người này chưa được xác minh. Đức cha Jevas Rosario, giám mục Rai Shahi và là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Bangladesh, đã mạnh mẽ lên án vụ giết người này. Được biết, trong tổng số 168.957.000 dân, người Công giáo chỉ có 290.000 sinh hoạt trong một tổng giáo phận và 5 giáo phận. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chính thức thành lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Hôm 17 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tông thư tự sắc chính thức thành lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Kevin Joseph Farrell, cho đến nay là Giám mục Giáo phận Dallas, Hoa Kỳ, làm tân tổng trưởng của bộ mới này. Đức cha Kevin Joseph Farrell, sinh năm 1947 tại Dublin, Ireland, em ruột của Đức cha Brian Farrell, đang là tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô. Cả hai anh em đều tu dòng đạo binh Chúa Kitô. Cha Kevin Joseph theo học tại Đại học Salamanca, Tây Ban Nha, rồi Gregoriana và Angelicum Roma, và từng đặc trách các chủng viện và trường của dòng đạo binh tại Italia, Tây Ban Nha và Ireland. Năm 1984, cha rời dòng đạo binh và nhập tịch Tổng giáo phận Washington DC, rồi làm tổng đại diện giáo phận này vào năm 2001. Cùng năm đó, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Washington DC, phụ giúp Đức Hồng y Theodore McCarrick. Năm 2007, ngài được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Dallas, Texas. Đức cha Kevin Farrell trở thành người Mỹ duy nhất đứng đầu một cơ quan trung ương tòa thánh hiện nay. Ngày mùng 4 tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quy chế của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, bao gồm thẩm quyền, cho đến nay thuộc Hội đồng Tòa thánh về Giáo dân, Gia đình. Quy chế này bắt đầu có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 9 tới đây. Ngoài ra, cũng ngày 17 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, cho đến nay là Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Gia đình, làm tân Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa thánh về Sự sống, đồng thời làm chưởng ấn Giáo hoàng Học viện Gioan Phaolô Đệ Nhị về hôn nhân và gia đình. Đồng thời, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức ông Pierangelo Sicceri, cho đến nay là khoa trưởng phân khoa thần học Bắc Italia ở Milano, làm tân viện trưởng Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về hôn nhân và gia đình. Tin Hoa Kỳ. Kỷ niệm 75 năm Thánh Colbe chịu chết để cứu sống một người cha gia đình. Trong dịp kỷ niệm 75 năm Thánh Massimiliano Colbe qua đời, một nhà nghiên cứu hàng đầu về cuộc đời thánh nhân đã nói, ngài là một chứng nhân về đức ái anh hùng. Cha James McCurry là bề trên tỉnh dòng Francisco viện tu nữ vương các thiên thần tại Hoa Kỳ, và là người viết tiểu sử Thánh Massimiliano Colbe, cũng thuộc dòng này. Cha McCurry đã gặp gỡ và thu thập được những chứng từ trực tiếp từ những người từng quen biết Thánh Colbe, trong đó có người đàn ông mà ngài đã hy sinh để cứu mạng, tức trung sĩ Franciszek Gacsonicek, người Ba Lan, lúc ấy đã có gia đình và các con còn nhỏ. Ông Franciszek Gacsonicek kể lại, cha Colbe đã đứng phắt dậy như thế nào, rồi hiến mạng sống mình, vì ngài rất xúc động trước tình cảnh của người cha gia đình này, vốn đã bị lính Đức Quốc xã chỉ định phải chết. Sau khi được cứu mạng nhờ hành động anh hùng của Thánh Colbe, Gacsonicek sống sót sau đệ nhị thế chiến khủng khiếp và sống đến 93 tuổi. Cha McCurry cho biết hai người còn gặp nhau nhiều lần sau lễ phong thánh cho cha Colbe, và ông Gacsonicek vẫn thường nói về cha Colbe. Ngài không chỉ chết cho mình tôi, mà còn cho tất cả chúng ta. Ngài để lại cho chúng ta một chứng từ về đức ái anh hùng. Cha McCurry nói, Thánh Colbe là biểu tượng của tự do tin mừng, trong bối cảnh thế kỷ 20, với mọi biến động, trong đó có hai cuộc chiến tranh thế giới, và sự xuất hiện của hệ thống toàn trị cộng sản. Được hỏi về cảm nghĩ của cha khi nhìn Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến tông du mới đây, đã ngồi yên lặng cầu nguyện trong xà lim dưới mặt đất tại trại tập trung Auschwitz, nơi Thánh Colbe bị Đức Quốc xã sát hại. Cha McCurry cho biết, hình ảnh đó đã gợi một mối đồng cảm sâu xa, vì chính cha đã từng đến thăm nơi này nhiều lần, và xà lim ấy khiến người ta phải thinh lặng. Cha nói, bầu khí trong xà lim thật linh thiêng, vì cho mọi người biết thiện thắng được ác, kể cả trong trại Auschwitz được Đức Quốc xã lập ra để thành nơi của bảo tàng hận thù và tuyệt vọng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, phục vụ sự sống là dụng cụ hiệp thông như dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 17 tháng 8 vừa qua trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa trình thuật Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo nghe Ngài giảng dạy. Đức Thánh Cha nói, cả ngày hôm đó, vị Thầy tận hiến mình cho dân chúng. Sự cảm thương của Ngài không phải là một cảm tình mơ hồ. Trái lại, Ngài cho thấy tất cả sức mạnh ý chí của Ngài ở gần chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Ngài yêu chúng ta biết bao. Chúa Giêsu yêu chúng ta biết bao, và Ngài muốn gần gũi chúng ta. Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra, trao ban, và bánh vẫn còn đó. Ngài cầm lấy một lần nữa, và các môn đệ cũng đã làm như thế. Chúa đáp ứng các nhu cầu của con người, nhưng muốn cho từng người tham dự vào sự cảm thương của Ngài một cách cụ thể. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ bánh và trao ban chúng. Như ta thấy, chúng cũng chính là các dấu chỉ mà Chúa Giêsu đã làm trong bữa ăn chiều cuối cùng, và chúng cũng chính là các dấu chỉ mà mỗi linh mục làm khi cử hành thánh thể. Cộng đoàn Kitô nảy sinh và tái sinh một cách liên tục từ sự hiệp thông thánh thể này. Đức Thánh Cha giải thích sự hiệp thông với Chúa Kitô như sau. Sống sự hiệp thông với Chúa Kitô như thế hoàn toàn khác với việc thụ động và lạ lùng với cuộc sống thường ngày. Trái lại, nó ngày càng thâm nhập chúng ta vào trong tương quan với các con người nam nữ của thời đại chúng ta, để cống hiến cho họ dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót và sự chú ý của Chúa Kitô. Trong khi dưỡng nuôi chúng ta bằng Chúa Kitô, thánh thể mà chúng ta cử hành cũng biến đổi chúng ta từ từ thành mình Chúa Kitô và lương thực thiêng liêng cho các anh chị em khác. Chúa Giêsu muốn đến với tất cả, để đem tình yêu của Thiên Chúa tới cho tất cả mọi người. Vì thế điều này khiến cho mọi tín hữu trở thành người phục vụ lòng thương xót. Như thế, Chúa Giêsu trông thấy đám đông, cảm thương, nhân bánh lên nhiều, và Ngài làm cùng điều đó với thánh thể. Và chúng ta, tín hữu, nhận bánh này, chúng ta được Chúa Giêsu thúc đẩy đem sự phục vụ này tới cho các người khác với cùng sự cảm thương của Chúa Giêsu. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc rằng, trình thuật hóa bánh và cá ra nhiều kết thúc với ghi nhận rằng tất cả mọi người đã no nê và việc thu các mảnh bánh còn thừa lại. Với lòng thương xót và tình yêu, Chúa Giêsu ban ơn thánh cho chúng ta, tha các tội lỗi cho chúng ta, ôm chúng ta vào lòng, yêu thương chúng ta. Ngài không bao giờ làm một nửa, nhưng tất cả. Chúa Giêsu làm tràn đầy con tim và cuộc sống chúng ta bằng tình yêu của Ngài, sự tha thứ của Ngài, lòng cảm thương của Ngài. Như thế, Chúa Giêsu đã cho phép các môn đệ Ngài thi hành lệnh truyền của Ngài. Trong cách thức này, các vị biết con đường phải theo là cho dân chúng ăn và giữ họ hiệp nhất, nghĩa là phục vụ sự sống và sự hiệp thông. Vì thế, chúng ta hãy khẩn nài Chúa để Ngài khiến cho giáo hội luôn ngày càng có khả năng chu toàn việc phục vụ thánh thiện này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 28 tháng 7 vừa qua, Peru mừng kỷ niệm 195 năm độc lập. Nhân dịp này, Hội đồng Giám mục Peru đã công bố sứ điệp kêu gọi tín hữu và nhân dân toàn nước cùng nhau nỗ lực chiến đấu chống lại nạn bất an, nghèo túng và gian tham hối lộ lan tràn trong xã hội. Trước đó, trong các ngày 6 đến ngày 8 tháng 7, Hội đồng Giám mục Peru đã nhóm phiên khoáng đại trong thủ đô Lima và phân tích tình hình xã hội Peru. Trong bối cảnh của năm thánh lòng thương xót, các giám mục đã chia nhau đến dâng thánh lễ tại nhà tù Castro de San Juan Lurigancho, nhà tù phụ nữ Santa Monica Chorichos, Học viện Quốc gia Sức khỏe Nhi đồng tại Breña, và nhà San Camillo ở Barrios Altos trong thủ đô Lima. Peru rộng hơn 1.285.000 cây số vuông, có hơn 31,2 triệu dân, 81,3% theo Công giáo, 12,5% theo Tin lành, 3,3% theo các hệ phái Tin lành khác hay do Thái giáo, và có 2,9% không theo tôn giáo nào. Các truyền thống tôn giáo Mỹ thổ dân cũng nắm giữ vai trò lớn trong cuộc sống đức tin tại Peru. Các lễ như lễ mình Thánh Chúa và Giáng sinh hay Phục sinh của Công giáo được cử hành mang sắc thái các truyền thống Mỹ thổ dân. Các lễ Mỹ thổ dân đã được cử hành từ thời tiền Colombiano cũng phổ biến khắp nước. Chẳng hạn lễ Inti Raymi là lễ hội cổ của dân tộc Inca, vẫn còn được cử hành ngày nay. Đa số các thành phố và làng mạc đều có các nhà thờ và các thánh bổn mạng riêng. Peru là một quốc gia đa chủng tộc, gồm nhiều nhóm dân giao thoa nhau từ hơn 5 thế kỷ qua. Các thổ dân Mỹ đã sống trên vùng đất này từ nhiều ngàn năm nay, trước khi người Tây Ban Nha đánh chiếm, biến thành thuộc địa hồi thế kỷ thứ 16. Theo sử gia David Cook, số thổ dân từ 5 tới 9 triệu người hồi năm 1520, giảm xuống chỉ còn 600.000 người hồi năm 1620, vì các bệnh dịch do người da trắng thuộc địa đem tới. Trong thời thuộc địa, có nhiều người Tây Ban Nha và Phi Châu tìm tới Peru. Sau đó các chủng tộc trộn lẫn với các thổ dân. Sau khi Peru được độc lập hồi năm 1824, có các làn sóng di cư từ Anh Quốc, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha. Vào thập niên 1850, có thêm người Nhật sang thay thế các công nhân nô lệ, và từ đó họ trở thành tầng lớp có ảnh hưởng lớn trong xã hội Peru. Theo kết quả cuộc điều tra hệ di truyền công bố năm 2015, có 79,1% dân Peru gốc thổ dân Mỹ, 19,8% gốc Âu Châu và 1,1% gốc Phi Châu Nam Sa mạc Sahara. Vì là một dân tộc tạp chủng, nên người Peru cũng nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Năm 1993, các thứ tiếng Tây Ban Nha, Quechua, Aymara và nhiều tiếng thổ dân khác được công nhận là các ngôn ngữ chính thức của Peru. Trên tổng số dân, có 84,1% nói tiếng Tây Ban Nha, 13% nói tiếng Quechua, 1,7% nói tiếng Aymara và 1,7% nói các thứ tiếng khác. Tây Ban Nha là ngôn ngữ được chính quyền sử dụng và là ngôn ngữ của giới truyền thông và các hệ thống giáo dục và thương mại. Trong khi các thổ dân sống trên các vùng núi Ande và các vùng cao nguyên nói tiếng Quechua và Aymara. Hai chủng tộc này khác với các nhóm chủng tộc sống trong vùng Tây dãy Ande và trong các vùng đồng bằng nhiệt đới gần vùng Amazonia. Peru có người ở từ năm 9000 trước công nguyên, và trong nhiều ngàn năm đã có các nền văn hóa tiền Colombiano thống trị. Cổ xưa nhất là nền văn hóa Norte Chico, giữa các năm 3000 tới 1800 trước Công nguyên. Tiếp đến là nền văn hóa Chavin giữa các năm 1500 tới 300 trước Công nguyên. Sau khi nền văn hóa Chavin tàn lụi, có nhiều nền văn hóa khác thay nhau chào đời như Barakas, Nazca, Wari, Chimu và Mochica. Nền văn hóa Chimu phát triển giữa các năm 1150 tới 1450 sau Công nguyên. Người Chimu rất giỏi trong việc xây các thành phố tiền Inca, trong khi người Mochica rất thành thạo trong kỹ thuật dẫn thủy nhập điền, làm đồ gốm và chế các dụng cụ bằng thép. Còn nền văn hóa Tiahuanaco và Wari phát triển nghệ thuật, phát triển các thành phố và hệ thống quốc gia giữa các năm 500 tới 1000 sau Công nguyên. Vào thế kỷ thứ 15, nền văn hóa Inca thắng thế và thành lập một đế quốc rộng lớn. Nhưng sau đó các thổ dân Mỹ Latin bị người Tây Ban Nha đô hộ, khai thác, bóc lột và bị tàn sát bởi chiến tranh, dịch tễ và các tật bệnh do người da trắng đem tới. Vào tiền bán thế kỷ thứ 19, người Tây Ban Nha mất quyền bính bên Âu Châu, chiến tranh độc lập bùng nổ ở Bắc Mỹ và các cuộc nổi dậy của thổ dân đã góp phần tạo ra các tư tưởng thoát ly, dẫn đưa Peru tới nền độc lập năm 1824. Sau đó đã xảy ra các cuộc nội chiến, tranh giành quyền bính, các cuộc đảo chánh, các vụ nổi loạn của nông dân, như phong trào Con đường sáng. Năm 1990, Alberto Fujimori lên nắm quyền, nhưng các nhóm phiến quân liên tục áp dụng chiến tranh du kích, khiến cho tình hình rất bất ổn. Năm 1995, Peru và Ecuador lâm chiến vì vấn đề biên giới. Năm 2000, Tổng thống Fujimori từ chức và sống lưu vong. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 6 năm nay, ông Pedro Pablo Kuczynski đã thắng cử, chỉ hơn bà Keiko Fujimori 0,33% tổng số phiếu. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài này trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã lược qua tình trạng công chính nguyên thủy và đời sống hạnh phúc hài hòa của con người với Thiên Chúa và với thụ tạo trong vườn địa đàng, và diễn tiến của tình trạng đó khi đối diện với mầu nhiệm của sự giữ. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về mối tương quan giữa mầu nhiệm của ân sủng với mầu nhiệm của tội lỗi, về sự sa ngã của các thiên thần. Tội lỗi hiện diện trong lịch sử loài người, đó là một sự thật dù đớn đau nhưng không thể chối cãi. Vì thế, giáo hội từ rất lâu đời đã không hề làm ngơ, né tránh thực tại bi đát này. Tuy nhiên, Thánh Phaolô Tông Đồ lại nói, ở đâu tội lỗi ngập tràn, ở đấy ân sủng còn chứa chan gấp bội. Như thế, mầu nhiệm của sự tội có một mối tương quan với mầu nhiệm của ân sủng. Bởi thế, muốn hiểu tội là gì, trước tiên phải hiểu rõ mối tương quan mật thiết giữa con người với Thiên Chúa. Cho dù tội lỗi vẫn đè nặng trên đời sống và lịch sử của con người, nhưng giáo hội luôn khẳng định rằng căn nguyên đích thật của tội chính là sự từ chối hay chống đối Thiên Chúa. Sự hiện diện của tội lỗi trong thế giới loài người, nhất là của tội nguyên tổ, chỉ có thể được hiểu nhờ ánh sáng mặc khải. Mặc khải này giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa, và chỉ khi nào nhận biết thánh ý của Thiên Chúa về con người, lúc đó người ta mới hiểu tội chính là sự lạm dụng tự do Chúa ban. Quả vậy, tội không phải là một sự khiếm khuyết trong quá trình phát triển của vũ trụ. Tội cũng không phải là một nhược điểm tâm lý sinh lý, càng không phải đơn giản là một sai lầm của một cơ cấu xã hội. Nói cách khác, tội nguyên tổ chính là một sự thật trong đức tin của giáo hội. Trong Cựu Ước, dân Israel đã kinh nghiệm về sự đau thương của kiếp người. Họ đã dần dần suy nghĩ và tìm ra lời giải đáp qua trình phật sa ngã của sách Sáng Thế. Tuy nhiên, họ vẫn không nắm biết được hết ý nghĩa tối hậu của sự kiện đó. Chỉ sau này, trong ánh sáng vượt qua của Đức Kitô, nhân loại mới nhận ra Đức Kitô chính là nguồn của ân sủng, và cùng lúc đó nhận ra Adam là căn nguyên của tội lỗi, tội nguyên tổ. Để hiểu rõ hơn trình thuật về sự sa ngã, chúng ta cần phải tìm hiểu về ngôn ngữ biểu tượng mà sách Sáng Thế dùng khi diễn lại trình thuật này. Sách Sáng Thế sử dụng một ngôn ngữ hình tượng theo quan niệm và hiểu biết của con người thời đại, cách nay khoảng 3.000 năm. Vì thế, chúng ta dễ dàng có thể nhận ra những yếu tố mà con người thời đại cho là ngây ngô. Tuy nhiên, phải khẳng định một điều là, sách Sáng Thế đã xác định sự kiện sa ngã đã xảy ra vào thời khởi nguyên của lịch sử nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi tìm hiểu rõ hơn về mầu nhiệm sa ngã của con người, giáo hội muốn giúp chúng ta hiểu về sự sa ngã của một số thiên thần. Đằng sau chọn lựa bất tuân của nguyên tổ loài người là tiếng gọi quyến rũ chống lại Thiên Chúa của tên cám dỗ. Vì ganh tị với con người, được sống trong tình trạng hạnh phúc, tên cám dỗ đã muốn lôi kéo con người cũng đi vào cõi chết như nó. Truyền thống của Thánh Kinh và Hội Thánh cũng xác định, nhân vật đó cũng là một thụ tạo do Thiên Chúa dựng nên với bản tính tốt lành nhưng đã sa ngã, nên được gọi là Satan. Việc sa ngã là do các thụ tạo thuần linh ấy đã tự do lựa chọn từ chối Thiên Chúa một cách triệt để và dứt khoát. Thánh Gioan đã nói, ma quỷ là kẻ phạm tội ngay từ thuở sơ khai, và còn được gọi là cha của sự dối trá. Thánh Gioan Damasco đã nói, không phải vì Thiên Chúa không thương xót các thiên thần ấy, nhưng vì họ là những thụ tạo thuần linh, nên một khi đã lựa chọn là lựa chọn dứt khoát. Nói cách khác, sau khi sa ngã, các thiên thần không còn có thể hối cải, cũng như con người không thể ăn năn sám hối sau khi chết vậy. Điều tai hại nhất mà ma quỷ đã làm là dùng sự dối trá để quyến rũ con người, cũng bất tuân Thiên Chúa như chúng. Thế nhưng, sức mạnh của Satan không phải là vô hạn, vì dù là thụ tạo thuần linh có sức mạnh, nhưng chúng vẫn chỉ là thụ tạo mà thôi. Chúng không thể ngăn chặn công trình của Thiên Chúa. Satan hành động nơi trần thế do thù hận Thiên Chúa. Hành động đó gây nên những hậu quả nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn thể lý nơi mỗi người và nơi xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người đặt vấn đề rằng, tại sao Thiên Chúa lại không ngăn cản con người đầu tiên phạm tội? Thánh Leo Cả trả lời, ân sủng khôn tả của Đức Kitô đem lại cho ta những điều tốt đẹp hơn những gì mà vì ganh ghét ma quỷ đã cướp mất. Thánh Phaolô nói, ở đâu tội lỗi ngập tràn, ở đấy ân sủng còn chứa chan gấp bội. Trong đêm vọng phục sinh, Hội Thánh hoan ca khi chúc lành nến phục sinh rằng, ôi tội hồng phúc, nhờ có ngươi, chúng ta mới được đấng cứu tinh cao cả dường này. Việc Thiên Chúa để sự giữ hành động quả là một mầu nhiệm khó hiểu. Nhưng như Thánh Phaolô nói, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Và như Thánh Augustino nói, chính tội nguyên tổ đã đưa con người đến với ơn cứu chuộc rất cao quý. Đó chính là mối tương quan giữa mầu nhiệm sự giữ với mầu nhiệm của ân sủng nơi Đức Kitô. Trong bài lần sau, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về tội nguyên tổ. Thân ái chào tạm biệt quý vị và toàn thể các bạn.
Chết thập giá chứng minh tình ngài, một tình yêu vô bờ vô bến, một tình yêu không thể xóa mờ. Ngài ơi, chính ngài là đấng con mong chờ, chính ngài là đấng con kiêm nhiệm từng giây phút trong đời. Hỡi nguồn mạch tình yêu, chính ngài đã thương con, dẫu rằng con chẳng đáng. Xin vì lượng từ bi, xót tình thứ tha cho, tẩy hết mọi tội nhơ. Hát lên bài ca với tình ngài cho say cuộc đời, sống trong đồng thắm như hương xuân như nắng ban mai. Dẫu cho thời gian có trôi đi theo từng năm tháng, vẫn không ngại gì vì có Chúa ở cùng ta.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng nhau phân tích một số đoạn văn từ chương 3 đến chương 5 của sách Giô-suê. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phê-rô để tìm hiểu ý nghĩa của bia kỷ niệm trong chương 4 của cuốn sách này.
Thế bây giờ, sau khi mà đã qua sông rồi, thì Joshua yêu cầu dân, đúng hơn là Chúa yêu cầu bia kỷ niệm. Chúng ta đọc một đoạn ở chương 4 để biết ý nghĩa của bia kỷ niệm là gì. Khi toàn dân đã qua sông Jordan hết, Đức Chúa phán với ông Joshua: hãy cho 12 người trong dân, mỗi chi tộc một người, và truyền lệnh này cho họ: từ nơi này, từ giữa lòng sông Jordan, nơi các tư tế đã đặt chân lên, anh em hãy lấy đi 12 tảng đá, đem qua sông với anh em, và đặt ở nơi anh em dừng lại nghỉ ngơi đêm nay. Ông Giô-suê gọi 12 người ông đã chỉ định trong hàng con cái Israel, mỗi chi tộc một người. Ông bảo họ: hãy đến trước hòm bia Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, tận giữa lòng sông Jordan, và mỗi người vác một tảng đá trên vai, đúng theo số các chi tộc con cái Israel, để làm dấu hiệu giữa anh em. Mai ngày khi con cái anh em hỏi, những tảng đá này có nghĩa gì đối với quý vị? Anh em sẽ trả lời là vì nước sông Jordan đã bị chặn lại trước hòm bia giao ước của Đức Chúa. Khi hòm bia qua sông Jordan, nước sông Jordan đã bị chặn lại, và các tảng đá này là bia kỷ niệm đối với con cái Israel cho đến muôn đời. Cảm ơn các anh chị. Là bia kỷ niệm đối với con cái Israel cho đến muôn đời. Và kỷ niệm cái gì? Kỷ niệm cái sự kiện là khi hòm bia giao ước xuống dòng sông thì lập tức là nước dừng lại. Nghĩa là nhấn mạnh đến sự hiện diện, đến sự can thiệp của Chúa. Và như vậy, cái việc mà dân qua sông để vào đất hứa là việc của Chúa. Việc Chúa làm, chứ không phải là do sức mạnh của con người. Cái tấm bia kỷ niệm nhắc nhớ người ta điều đó. Nếu trong cuộc đời của chúng ta, lần trước khi nói đến cái lời kinh gọi là hồi tưởng đó, kinh nguyện hồi tưởng, tôi có nói là chúng ta nhớ lại những cái biến cố, những cái khoảnh khắc mà ở đó mình cảm nhận cái sự hiện diện và can thiệp của Chúa một cách hết sức là rõ ràng. Thế thì nếu trong đời của mình có một cái sự kiện như vậy, đấy là một cái kỷ niệm mà mình cần phải nhớ lại. Để mỗi một lần nhớ lại như vậy thì mình xác tín rằng là Chúa có mặt ở trong cuộc đời của tôi, và Chúa can thiệp vào cuộc đời của tôi. Ý nghĩa của bia kỷ niệm ở đây cũng như là những kỷ niệm trong đời chúng ta là như thế. Rồi cuối cùng là việc qua sông hoàn tất. Có điều khi chúng ta đọc, không biết là các anh chị có để ý cái sự kiện này, đó là cái việc mà sách Joshua kể về dân được qua sông Jordan đó. Cái sự kiện đó nó được đóng khung bởi hai cái trình thuật, bởi hai sự kiện mà nó mang tính phục vụ. Chẳng hạn như là ở chương 4 mà câu 20 đó, thì đó là cái chuyện ông Joshua ông ấy dựng 12 tảng đá mà họ đã lấy từ sông Jordan. Đấy là một sự kiện dựng bia kỷ niệm. Rồi thì đến phần kết thúc đó, là sang chương 5 mà từ câu 10 cho đến câu 12 đó, thì nói về việc cử hành lễ vượt qua. Cho nên cái việc mà dân Chúa vượt qua sông Jordan, phần kết thúc được đóng khung bằng hai sự kiện mà nó mang tính phục vụ như vậy, nổi bật lên cái ý nghĩa thờ phượng Chúa, nổi bật lên cái vai trò của Chúa, sự can thiệp của Chúa trong lịch sử của dân.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Chúa là dòng sông cho thuyền con trôi êm đềm. Dòng sông êm trôi, trôi đời con nhiều nỗi thăng trầm. Và lòng thầm Ngài đưa con bước trên đường đời, con luôn có Chúa thật là bao la, như biển xanh gọi sóng xô bờ. Ngài đợi chờ chờ con dâng hiến, dâng cuộc đời tương lai cho Chúa. Chúa là gia nghiệp, gia nghiệp đời.
Quý vị và các bạn thân mến, tại một ngôi chùa nọ, một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch được xây có thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây xong một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong cuộc đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra đằng xa để ngắm nhìn công trình của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt. Mặc dù chú rất cẩn thận khi xây bức tường, song vẫn có hai viên gạch bị đặt lệch vị trí. Điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó lại nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn vào chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi chùa, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, nhưng chỉ trừ đến chỗ bức tường mà chú xây. Một hôm, có hai nhà sư đến tham quan ngôi chùa. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác, nhưng hai người vẫn cố đòi đến chỗ bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao?" Chú tiểu ngạc nhiên đáp: "Hai vị nói thật chứ, hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?" Một vị sư từ tốn đáp: "Có, chúng tôi có thấy, nhưng chúng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời làm sao." Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải, và cho rằng cả thế giới đều nghĩ đến nó và quy trách nhiệm cho chúng ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo. Không ai là hoàn hảo cả. Ai cũng có những khuyết điểm, cần chấp nhận và tha thứ cho chính mình. Đó là bước đầu trong tiến trình phát triển nhân cách và tương quan lành mạnh với người khác. Nếu chúng ta chấp nhận được mình và biết mình là ai, thì chúng ta cũng chấp nhận được người khác và biết được người khác là ai. Điều ngược lại, nếu chúng ta không chấp nhận được chính mình, thì chúng ta cũng không chấp nhận được người khác. Mà đã không chấp nhận được người khác, thì làm sao mà sống hạnh phúc với người khác được? Trong tương quan với Thiên Chúa, nhận biết thân phận yếu đuối bất toàn của mình là bước đầu trong việc trông cậy vào lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói: "Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh." Khi nhận biết sự yếu đuối bất toàn của mình, ta không còn quá cậy dựa vào sức mạnh của mình nữa, nhưng biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, và để cho sức mạnh và thánh ý của Thiên Chúa thể hiện qua mình. Khi đó, mỗi người chúng ta sẽ trở nên dụng cụ hữu ích trong bàn tay yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chấp nhận sự yếu đuối và nhỏ bé của chúng con, để nhờ đó sức mạnh và tình yêu của Chúa được thể hiện trong đời sống chúng con và giúp chúng con vượt qua những cám dỗ và khó khăn trong cuộc đời. Amen.
Chúa là dòng sông cho thuyền con trôi êm đềm, bốn mùa ơn thì mong trao tươi, thiên hòa dòng sông êm trôi, trôi đời con nhiều nỗi thăng trầm, và thầm ngài đưa con bước trên đường đời con. Tình ngài thật là bao la, như biển xanh gọi sóng xô bờ. Ngài đợi chờ chờ con dâng hiến, dâng cuộc đời tương lai cho Chúa. Chúa là gia nghiệp gia nghiệp đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.